Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là trưa ngày thứ 3, ngày mùng 7 tháng 8 năm 2018. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khoa An Cư Kiết Hạ và Xuất Gia Giao Duyên lần thứ 16. Và hôm nay là ngày thứ 7 của khóa tu rồi. Đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, là mỗi buổi sáng hay là buổi mình lên ngồi thiền hay là mình lên nghe pháp á, thì mỗi vị sẽ có một cái tấm vuông vuông, hay là gọi là cái miếng đó gọi là tọa cụ. Còn cái cục tròn tròn để mình ngồi á gọi là bồ đoàn. Ngày xưa đó là cái bồ đoàn đó kết bằng cỏ khô, cho nên gọi là bồ đoàn. Đoàn là tròn, bồ là cỏ khô. Và Đức Phật mình á, khi mà Ngài ngồi thiền dưới gốc cây á, Bồ Đề đó, thì Ngài đã lấy cái cỏ Kusa ở gần đó đó, Ngài kết thành một cái đồ ngồi. Bởi vì nó cứng, ngồi nó vững cái lưng. Thì quý vị cũng tập ngồi như vậy, chứ không phải là đợi khi nào ngồi thiền mới xài cái cục đó. Bất cứ lúc nào mình ngồi, mình cũng có thể dùng để nó trợ cái xương sống mình nó thẳng. Vì khi mình ngồi trên cái đó, tự nó đẩy cái xương sống lên. Và mình không có ngồi hết, mình ngồi một phần thôi. Để cho cái đó nó đẩy cái xương sống mình lên thẳng, thì cái bụng mình nó, cái người mình nó không có cong, thì cái thở của mình nó thông. Thì khi mình ngồi là mình chỉnh cái cách ngồi trước. Ngồi là không có ngồi trên vạt áo tràng. Tại sao mình ngồi hồi khi cái vạt áo đó nó cứng, nó làm mình dễ bị tê. Cho nên khi mình ngồi là mình dỡ áo ra hết, make sure chắc chắn là mình không có ngồi trên cái vạt áo. Rồi mình chỉnh cái chân mình sao cho nó thoải mái. Rồi hai cái vai mình đừng có gồng, buông lỏng nhẹ ra. Đầu mình cũng thả lỏng ra, đừng có cúi quá, đừng có ngước quá. Mắt mình cũng có thể mình nhìn xuống phân nửa, nếu mình nhắm lại là mình ngủ. Cho nên là mình đừng có nhắm mắt, nhất là buổi sáng sớm ngủ không đủ. Còn buổi trưa thì ăn mới no, buổi tối thì nguyên ngày quá mệt. Thành thử ra ba buổi nào cũng có lý do để nhắm mắt hết á. Buổi sáng thì ngủ không đủ đó. Ngủ không đủ thì thử lợi dụng nửa tiếng ngồi thiền cũng đỡ lắm chứ. Rồi cái buổi trưa là ăn cà no rồi thì căng da bụng, trùng da mắt. Thành thử ra nó rất dễ buồn ngủ khi mình nhắm mắt. Cho nên nếu mình nhắm mắt á, mà mình dễ làm cho mình đi vào cái trạng thái hôn trầm. Còn mở mắt lớn á, thì mình dễ bị phan duyên. Tức là nhìn xung quanh cảnh tượng người nào vô trễ vô sao, rồi gì gì mình nhìn mình nói. Thành thử khi mình ngồi thiền là mình ngó xuống phần vậy nè, tượng trưng cho cái ý nghĩa là mình ngó lại mình nhìn lại mình hơn là mình ngó người khác. Cho nên khi mà là người ta tạc tượng Phật á, là thường ta để Đức Phật nhìn xuống, các Đức Phật nhìn xuống, và nghĩa là mình ngó lại mình nhiều hơn là mình đi nhìn ngó xung quanh. Cái ý là như vậy. Rồi đó là khi mà mình ngồi như vậy gọi là điều thân, điều chỉnh cái thân, gọi là cách ngồi cho nó đúng. Nếu mình không có ngồi được xếp bằng hay là ngồi bán già thì mình ngồi hai chân mình thả lỏng ra như người Miến Điện vậy đó, chân trước chân sau vậy đó, thả dưới đất vậy, cho hai chân nó đựng chồng lên, thả ra ngoài vậy. Thì sao cũng được, giữ lưng thẳng, chỉnh được cái ngồi đó gọi là điều thân. Rồi cái thứ hai là điều tức, tức là bắt đầu mình thở, miệng ngậm lại, mỉm cười. Và bây giờ mình để tâm tới cái chóp mũi mình, để mình biết rằng mình đang thở vào, mình đang thở ra. Như mấy ngày nay Pháp Hòa có lên buổi sáng hướng dẫn cho đại chúng như thế này, mình hít thở bình thường, không có ráng, không gì hết. Quý vị nào mà nghe đọc cái kinh Quán Niệm Hơi Thở mà hôm rồi Phật nói đó, đó là gọi là 16 hơi thở ý thức. Tức là Phật dạy cho mình 16 cách thở. Thở ra dài, biết thở ra dài. Thở vào dài, biết thở vào dài. Thở ra ngắn, biết thở ra vào ngắn, biết. Thì bây giờ mình, khi mình điều phục được cái hơi thở như vậy rồi đó, mà quý vị đừng có ráng thở nha. Đừng có nói, đừng có làm vậy, mình ngồi làm mình mệt lắm. Mình chỉ làm, mình chỉ ngồi yên và để cho hơi thở mình nó tự nhiên ra vào. Mình chỉ ngồi làm một việc thôi là biết hơi thở của mình vào ra rất rõ ràng. Rồi lâu lâu á, có một ý nghĩ nào nó xen vô, nó xen vô, thì cái đó gọi là gì? Bây giờ mình phải điều tâm. Điều tâm tức là mình nhận rõ ra cái tâm mình nó đang nghĩ cái gì, kéo nó trở lại, trở về với hơi thở. Vậy thì trong khi mình ngồi thiền á, là mình điều chỉnh ba cái. Đầu tiên là mình điều chỉnh cái thân, tức là cách ngồi cho nó đúng. Rồi thứ hai là mình điều tức. Điều tức tức là mình điều chỉnh cái hơi thở, cho cái hơi thở mình nó thông suốt, nó nhẹ nhàng. Rồi cái thứ ba là chúng ta điều tâm, tức là để ý đến cái tâm thức của mình. Nó đang khởi một cái nghĩ gì, mình mời nó trở lại, không để cho nó đi hoang nữa. Là cứ như vậy mình ngồi thôi, mình chăn cái tâm của mình bằng cách là mình, hôm qua Pháp Hòa có nói đó, khi mình ngồi thiền là mình lấy hơi thở mình làm cái đề mục, làm cái đối tượng để mà chúng ta trụ cái tâm của mình. Vì cái tâm mình là nó chạy nhảy dữ lắm. Vì vậy mà khi mình ngồi thiền á, nghĩa là chúng ta ngồi tĩnh lặng để sống được với cái giây phút hiện tại. Và người tu thiền là người có khả năng an trú trong giây phút hiện tại. Cho nên đi đứng nằm ngồi một thời gian mình thuần thục rồi là mình thiền. Hôm nay theo chương trình là Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị một ít câu hỏi, nhưng mà có thể chiều nay mình sẽ không nói hết được. Thứ nhất là vì câu hỏi nhiều. Thứ hai là Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng một trong những thầy lần đầu tiên đến thăm Tây Thiên. Và thầy cũng có, Pháp Hòa cũng có ý thỉnh thầy lên để thăm đại chúng. Thì chút xíu nữa thì Pháp Hòa sẽ nhường để thầy có vài lời kính thăm tới đại chúng. Dạ. Còn câu hỏi thì mình tùy duyên, trả lời được bao nhiêu cũng tốt. Còn không thì để dành đó, Pháp Hòa sẽ trả lời vào những buổi pháp thoại khác. Có câu hỏi nó quan hệ tới khóa tu nè. Kính thầy cho chúng con biết, khi một giới tử gieo duyên xuất gia, sau 10 ngày người đó muốn xuất gia thực thụ thì phải làm gì? Đơn giản thôi. Nếu muốn xuất gia thực thụ thì đi luôn. Nhưng mà hỏi là điều kiện tuổi tác có giới hạn như trong thời Đức Phật hay không? Thì thời Đức Phật á, thì Đức Phật không có giới hạn người đi tu. Ai đi tu tuổi nào cũng được. Nhưng mà có điều là khi mình 60 tuổi trở lên rồi á, thì thọ giới tỳ kheo hơi khó. Lý do là chỉ sợ là mình sức khỏe không có, trí hóa không có đủ, mà làm một thầy tỳ kheo thì rất khó. Cho nên người ta hay nói thọ giới thì dễ, giữ giới thì khó. Ví dụ mình giữ một cái giới đàn để mình được làm một vị tỳ kheo thì nó dễ rồi. Nhưng mình hiểu được ý nghĩa và sống đúng với cái tinh thần của một vị tỳ kheo thì không phải dễ. Vì vậy cho nên là ở đây, ở quốc độ này chúng ta đang sống đây, 60 tuổi chưa có gì hết á. 60 tuổi sức khỏe vẫn còn tốt như thường, thậm chí 70 tuổi. Hình như ở xứ Mỹ, ở Bắc Mỹ này á, người nào 70 tuổi, 70 mấy tuổi á, không có gì gọi là già hết á. Thầy có nhiều bác là 75 tuổi mà lên chùa và gọi bác, cái bác hỏi một câu, nói bộ con già, nó là thầy gương bác. 75 rồi chưa chịu già không? Thử ra là ở Việt Nam á, có thể là do thời tiết, quốc độ, cuộc sống. Có thể một người 60 tuổi nhìn bắt đầu là ở Việt Nam mà nghe 60 tuổi là mình thấy già lắm rồi đó. Nhưng ở đây Pháp Hòa thấy như là bây giờ trong đạo tràng các vị giới tử đây nè, phần lớn là vị nào cũng là trên 70, nhưng mà đâu có thấy gì đâu mà không khỏe đâu, phải không? Thành thử ra nếu mình còn khỏe thì cái điều kiện gọi là mình đi tu được hết á. Nhưng mà có cái vấn đề là khi mà chúng ta phát tâm tu rồi thì chúng ta có thật sự đi trọn được cái tâm nguyện của mình hay không? Cái đó nó khó lắm. Cho nên cái điều á, Pháp Hòa hay thưa với đại chúng, nó có hai phần: phát tâm thì dễ, trụ tâm thì khó. Thí dụ bây giờ mình phát cái tâm muốn đi tu, có thể có. Nhưng mà khi mình được đi tu rồi á, mình trụ ở cái tâm nguyện đi tu đó khó lắm. Cho nên là có những khóa tu xuất gia gieo duyên á, ở bên Thái Lan, bên Miến Điện á, ở các nước á, người ta không có 10 ngày đâu, thường là 3 tháng. Thật sự ra 10 ngày này á, nó chưa có thấm béo gì hết trơn á. 10 ngày này cũng giống như là mình ngâm, xin lỗi, măng khô còn phải ngâm vài ngày, còn phải luộc vài dạo nữa. Thì 10 ngày này mà nếu mà quý vị mà hơi bắt đầu, hơi mềm mềm thấm thấm thì đã đến lúc phải đi về rồi. Còn nếu mà thật sự mình muốn gọi là thử cái con đường đi tu 3 tháng trở lên, vào chùa tập sự là một người xuất gia 3 tháng, tức là thức khuya dậy sớm rồi sống một cái đời sống của một người tu 3 tháng trở lên, thì mình mới thật sự gọi là thấm được cái đời sống. Hy vọng là mình thấm được. Chứ còn nếu mà với điều kiện là 3 tháng đó chí mình đã quyết mà công phu mình phải hạ đó, gọi là hạ thủ công phu đó, thì mới có thể gọi là hiểu được một chút gì đời sống của người tu. Chứ nếu mà 3 tháng đó mà vô mà chỉ ngồi chơi xơi nước, rồi sáng nào cũng sống y chang như những ngày bình thường vậy, ngủ tới 8 giờ rồi dậy, rồi tập thể dục, rồi ăn, rồi đi chơi vòng vòng vậy đó, rồi cũng ở 3 tháng như người ta vậy thì không phải đâu, thì sẽ không có hiểu gì hết. Không hiểu gì hết. Cho nên 10 ngày thật sự ra để làm một cái khóa tu cho đại chúng có một khái niệm. Nếu ai có điều kiện á, tiếp tục về nhà tu như vậy. Đây là nói cho những vị độc thân á, cho những vị lớn tuổi hay là những vị có còn trẻ nhưng mà có điều kiện sống một đời sống xuất gia như thế này đó, quý vị giữ tiếp tục, mặc dù xả giới rồi, về nhà mình không có đắp y, mình không có bình ôm bát gì nữa, nhưng mà khi buổi trưa mình vẫn ăn cơm im lặng chánh niệm, rồi một ngày hai thời kinh, rồi nghe pháp, rồi giống như mình giữ được cái thời để mình gieo cái duyên đó tiếp tục. Vị nào có khả năng. Còn nếu mình thật sự mình muốn đi xuất gia luôn thì mình lên mình trình bày với, hay là mình đi thí dụ đây là cái nơi mà mình được cơ hội mình đi xuất gia gieo duyên, và sau đó là phát tâm mình ham thích cái pháp tu, cái con đường tu này, thì mình đi tìm đến vị thầy nào mà mình có lòng muốn đi xuất gia với vị đó, hay là nơi đó, đạo tràng đó, mình muốn xuất gia đó, mình đến mình trình bày với vị đó. Là sao nhiều lần đi tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên, mình đã có được cái phát tâm đó. Và thưa đại chúng là trong cái quá trình các nơi tổ chức khóa tu xuất gia gieo duyên, có những vị đã đi xuất gia thật sự luôn. Tại vì sao vài lần tham dự khóa tu thì thấy cái đời sống này rất đẹp, rất lành, cho nên các vị phát nguyện. Có những trường hợp là sau mấy vị đó đã tham dự xuất gia rồi thì phát tâm luôn. Cái điều kiện á, một phần là tuổi tác, cái thứ hai là bệnh tật. Cái bệnh tật là cái trở ngại. Ví dụ khi mình trẻ nhưng mình bệnh nhiều quá, trở ngại đây là gì? Không phải gì hết. Thứ nhất, mình đã phát tâm mình tu mà mình biết mình có bệnh, mà mình vô trong chùa mà nội cái tu thôi, mình không có sức khỏe mình tu nữa là làm sao? Thấy không? Là chưa nói là mình phải hòa với chúng, mình làm những công việc ở trong chúng. Đâu thể nào mà đại chúng người ta làm mà mình ngồi chơi, mà trong khi đó mình là người nhỏ nhất, mình mới vào. Cho nên cái điều kiện cũng một phần ở tuổi tác. Điều kiện ở một phần là cái duyên của mình, những cái gia duyên của mình nó có giảm được những cái ràng buộc chưa. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ có một vị đó, một vị đó là một vị nào đó con còn nhỏ, giờ đi xuất gia gieo duyên xong thích quá cái về nói với chồng thôi giờ, hay nói với vợ là thôi bây giờ cho tôi đi tu đi, anh ở nhà anh lo con, hay là cho anh đi tu rồi vợ ở nhà lo con, cái đó không được, tại vì điều kiện chưa có đủ. Điều kiện chưa có đủ. Vì vậy mà nó phải được riêng mỗi người phải được ngồi lại với vị thầy của mình á, rồi mình sẽ có những cái câu chuyện mình nói với nhau và chia sẻ với nhau để thấy rằng cái nào thuận lợi và cái nào chưa thuận lợi cho mình. Chứ còn không có một cái câu trả lời chung là như thế nào. Nhưng mà nguyên tắc căn bản là tuổi tác, sức khỏe, rồi gì nữa, gia duyên. Rồi mỗi cái gia duyên nó có chi tiết với nhau. Có người thì cha mẹ, có người thì chồng con, có người thì nợ nần. Mình còn nợ cũng khó tu nữa. Cho nên đi trong tu, đi tu có một câu hỏi đó: cô chú còn nợ ai không? Tại vì ngày xưa là có những người ta trốn nợ, người ta vô chùa người ta tu. Rồi cái thí chủ đi chùa gặp ông thầy tu, nhìn ý, ủa mượn nợ tôi mà, thì làm xấu lên thì không nên. Thì đại khái là vậy. Bây giờ là Pháp Hòa chỉ, trong này nhiều câu hỏi quá mà mình không có đủ thời gian luôn, nãy giờ cũng hết giải quyết gọi là những câu chuyện đột xuất. Thôi bây giờ đã bắt câu nào trả lời câu đó đi ha. Thưa thầy, sau các bữa ăn chúng ta đều hồi hướng nguyện đem công đức này. Công đức này đúng ra là của người làm các món ăn và nấu cơm cho giới tử, thì chỉ có nhận món ăn chớ giới tử thì chỉ có nhận món ăn vô, thì làm sao có công đức mà hồi hướng. Thì thưa đại chúng, cái câu này nó cũng đúng là có lý gì. Cho nên thường thường Pháp Hòa cũng hay nói, thí dụ như trong một cái buổi họp, sau khi mình họp chúng rồi, tốt nhất là mình đọc một bài Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Tức là dụ như chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó. Hay là mình đọc nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Chứ còn dụ như trong khi mình họp mình cãi quá trời quá đất luôn, sừng sộ lên cãi xong cái thôi đại chúng chấp ta hồi hướng, chắc cái đó hồi cho mình nhiều mình cũng dám nhận. Hướng cho mình. Thì nói chung là bởi vì theo cái thói quen hồi hướng là chúng ta cứ đọc. Nhưng mà ở đây á, nói đến cái câu này á, thì nó cũng có hai phần. Một á, là cái công đức tu tập của con có được. Hôm suốt ngày nay con tu tập công đức con có được. Và giờ đây con đang thọ nhận một chén cơm của những người cực nhọc nấu cho con ăn. Thì xin con xin đem tất cả công đức mà con có được á, con cũng hồi hướng cho tất cả các vị đó. Cho nên đọc bài này nó cũng có cái nghĩa, không phải mình không phải ngay cái lúc ăn nó có công đức hay không, mà trọn ngày nay con tu tập, hay là xưa giờ con có tu tập bao nhiêu, thì con xin hồi hướng cho tất cả mọi người, trong đó đặc biệt là những người đã góp công góp sức cho con có bữa ăn hôm nay. Cho nên đọc cái bài hồi hướng đó cũng make sense, cũng có nghĩa chứ không phải là không. Cho nên có một cái câu đó, vừa rồi bao nhiêu công đức, bấy nhiêu hương hoa, thành kính thiết tha dâng lên Tam Bảo. Hay là xin hồi hướng gì đó. Tức là không phải là chỉ hôm nay mình ăn, mà xưa giờ mình tu tập được một chút công đức nào, đều đem hồi hướng hết. Cho nên cái nghĩa nó cũng được chứ không sao hết. Tất cả những ví dụ như tại sao mình nghe thời kinh xong cũng hồi hướng, bởi vì trong khi mình ngồi nghe pháp á, là mình huân tập cái hạt giống lành, và mình được cái thiện duyên ngồi nghe pháp, thì mình cũng muốn. Rồi trong khi mình ngồi như thế này là ba nghiệp mình thanh tịnh, thân không còn trạo cử làm sai, miệng không còn nói những lời sai quấy, ý duyên theo lời pháp. Cho nên ngay lúc nghe pháp thì ba nghiệp thân khẩu ý của mình cũng được thanh tịnh một phần nào. Thì mình cũng nguyện cho tất cả chúng sanh ai cũng có thể có được cái duyên lành giống mình ngày hôm nay nè, trong khi mình ngồi nghe pháp an lành như thế này, thì có những người phải mua tảo bán tần, sống một đời khổ cực. Thí dụ vậy. Thì hoặc là có những người có thời gian dữ lắm, nhưng mà thà coi phim Hàn Quốc, coi phim Ấn Độ, coi hài kịch, chứ không bao giờ nghe pháp. Mà không, họ không nghe đạo lý thì họ không hiểu được cái đạo lý, thì đời sống của họ khổ. Tại vì thật sự ra những cái vui nhạc kịch đồ đó, nó chỉ làm giải trí con người nhất thời, cười vui vậy thôi. Chứ nó sau đó rồi nó không còn lại cái tinh ba để rồi người ta tiếp thu được cái gì. Ví dụ như những câu chuyện trong nhà chùa, có đôi lúc quý vị nghe xong cười hả hê, nhưng mà sau rồi đó bắt đầu nó lưu lại một cái bài học gì cho cuộc đời, cho bản thân mình, thì đó là cái tinh ba còn lại. Mặc dù có vui, nhưng mà rồi cuối cùng sau một cái cơn vui đó còn lại một cái niềm vui rất nhẹ nhàng, đó gọi là lạc. Còn cái lúc mình cười vui là hoan hỷ, lúc mình cười vui ra tiếng là gọi là hoan hỷ. Nhưng mà sau cái lần hoan hỷ đó rồi, cái gì nó lưu lại trong mình. Ví dụ như quý vị đến chùa đây quý vị tu tập, thì quý vị nói thường thường gặp nhau hỏi có an lạc không? Nghĩa là 17 ngày qua mình, đời sống của mình có an ổn không? Mình an từ chỗ ở, mình an từ cái ăn vân vân, những cái tiếp xúc. Nếu mình an được hết thì cái đó nó là một cái niềm vui. Cái mà cái niềm vui nó ẩn bên trong, cho nên gọi là lạc. An lạc là cái vui bên trong chứ không phải là cái lộ liễu bên ngoài. Cái lộ ra bên ngoài là người ta thấy mình hoan hỷ. Cho nên Đức Phật á, Ngài cầm cành hoa sen lên như cái tượng quý vị thấy đó, Ngài mỉm cười thôi. Thì cái mỉm cười đó gọi là vi tiếu. Chữ vi là gì? Là nhỏ. Một nụ cười hàm tiếu nhỏ thôi. Thì chúng ta cũng vậy, đọc xong câu chuyện vi tiếu. Ví dụ như có một chú tiểu thấy một vị thầy ăn thịt, trời ơi, thầy tu mấy chục năm mà còn thèm thịt, coi thường vị đó. Thì vị thầy mới có một cái bụng rau mà cũng khinh khi người khác. Thì mình nghe câu chuyện đó xong rồi thì nó còn lại cái gì? Nó còn lại một cái nụ cười là cái chuyện ăn chay, không phải mình ăn chay trường rồi mình chê người ta ăn chay kỳ, hay là thậm chí người không ăn chay. Thì chuyện tu hành cũng vậy, mình đừng nghĩ là mình tu hơn ai hết á. Có nhiều khi mình nghĩ mình tu hơn người là mình đã bắt đầu sao? Cái tâm mà tâm ngã mạn cống cao mình, chính mình nghĩ mình tu cao đó, thì cái chữ tu cao nó làm hư mình mất rồi. Nó hư cái tâm mình, nó hư cái lời nói của mình, nó hư cái tư cách của mình, nó hư cái đạo lý trong mình. Cho nên ngay cái đó có những câu chuyện vi tiếu như vậy. Ví dụ như người ông đó, ông vô chùa, ông hỏi bạch hòa thượng, xin hòa thượng giải cho con biết thế nào là thiên đường và thế nào là địa ngục. Ông hòa thượng nói đồ ngu gì mà cũng hỏi. Là cái ông này ông giận quá trời, ông tức lên. Hòa thượng sẵn tay sáng ông bạc tay. Rồi cái ông rượt hòa thượng ông đánh. Ông rượt hòa thượng đánh thì hòa thượng mới nói ô địa ngục nó tới, địa ngục nó tới. Cái thì ông này ông nghe vậy cái ông bừng, ông hiểu ra là hòa thượng đang khai thị địa ngục cho ông. Thì ông mới chấp tay, ông nói dạ con hiểu rồi, con sám hối hòa thượng, con sám hối hòa thượng. Cái hòa thượng nói ô thiên đường tới rồi, thiên đường tới rồi. Vi tiếu là vậy đó. Rồi một cái ông kia ông mắng xả người khác thì hòa thượng kia tới cản. Hòa thượng nói đạo hữu đừng làm vậy, nhân quả, tôi không có tin nhân quả gì hết á. Thì ông vừa dứt lời hòa thượng xá ông bạc tay. Thì theo cái phản xạ tự nhiên, người ta đánh mình thì mình làm gì? Đánh lại. Thì vừa đánh hòa thượng một bạc tay, hòa thượng nói đạo hữu thấy nhân quả chưa? Thì ông này cũng ngộ liền ngay chỗ đó. Thì những câu chuyện như vậy đó, nó là những câu chuyện vi tiếu. Nghe xong rồi thì nó lưu lại một cái đạo lý gì cho đời mình? Đạo lý cho đời mình. Thì thưa đại chúng, là trong cái cuộc sống tu tập của chúng ta cũng vậy. Có rất nhiều những cái niềm vui, vì vậy mà người tu ta mới tu hoài được. Thí dụ như mấy ngày nay là các thầy trẻ mà gặp nhau là có những câu chuyện vui. Và anh em mỗi người mỗi nơi, rất là bận rộn những công việc của mình, ít có khi nào có cơ hội gặp nhau. Chỉ một năm có thể là một mùa an cư được gặp nhau như thế này, thì ngoài những thời khóa tu tập còn có cơ hội uống trà nói chuyện với nhau, thậm chí những bữa ăn ngồi quá đường thôi mà cũng có những cái niềm vui với nhau, mà cái đó nó nuôi dưỡng được cái tình của người tu. Kính bạch thầy, con có một ý kiến xin trình bày. Làm sao để chúng con phải biết phân biệt giữa tu sĩ và những người xuống tóc đoản kỳ để cho tiện xưng hô? Quý vị hiểu câu hỏi không? Đó là những vị tu đây tạm thời đi xuất gia vậy nè, rồi cái xin phủi cái tóc. Ồ chà, có nhiều người phủi tóc rồi nhìn thấy phương phi đẹp lắm, nhìn như sư bà vậy đó, nhìn như ni sư vậy đó. Thì mình đi tới mình đâu biết đâu. Đừng nói ai, ngay cả mấy anh Phật tử đó xuống tóc rồi thì các thầy mà lần đầu tiên tới mấy anh chạy ra bưng vali rồi vậy đó. Cái mấy thầy nói dạ dạ con không dám, xin thầy để cho con. Mấy anh mới nói dạ dạ không, con chỉ giới tử thôi. Kể câu chuyện. Có một năm đó, có một cái bà bác Phật tử đi xuất gia gieo duyên. Ồ, phủi tóc đồ xong rồi Pháp Hòa thấy lột hết xuống rồi, cất rồi. Cái tự nhiên ngày hôm sau thấy đeo đôi bông vô. Cái Pháp Hòa mới nhìn. Cái không lẽ, có lẽ bác hiểu ý Pháp Hòa hay sao á. Cái bác thấy, còn biết thầy đang nghĩ gì á. Nhưng mà con cũng có, con có ý riêng là tại vì con cạo tóc xong rồi á, ai gặp con cũng kêu con sư bà hết á. Con nói thôi để con đeo đôi bông vô, để cho người ta biết con là háp háp. Rồi ở đây á, trong cái đạo tràng của mình là có một cái cô đó, cổ rất là giỏi về mai mấy cái nón. Cổ mai cái nón mà nó xếp vải vải xếp sao, ở trong nó có cái búi như cái búi tóc vậy đó. Trời ơi, đeo vô nhìn y như duyệt tuyệt sư thái. Thưa đại chúng, là thật sự ra nó không có phân biệt được. Chỉ trừ khi nào những vị đó cái nét đẹp của người đời nó còn nhiều thì mình có thể biết là vị này là một người tập sự thôi. Còn những người mà đơn giản bình thường á, nhìn khó lắm, thì tự mình phải giới thiệu thôi. Ví dụ như quý thầy đến lần đầu tiên á, Pháp Hòa gặp á, thì qua con nói dạ bạch thượng tọa, bạch thượng tọa. Cái mấy vị nói dạ không, con lớn xác chứ con mới lắm. Nghĩa là lớn xác thôi chứ chưa phải là lớn trên đường tu. Thì có những vị cho nên cái tự mình giới thiệu, nói dạ thưa con không phải thôi, chứ còn không có cái cách gì phân biệt. Trừ khi nào còn không nữa đó thì mình phải để ghi trên cái bảng, trên cái áo mình, giới tử. Còn không mình phải đặt một cái logo riêng. Đặt một cái logo riêng. Còn không mình quy định ai muốn phủi tóc cũng được, nhưng mà chừa một giá. Pháp Hòa nghĩ cái size này được á. Mai mốt bác nào 70 tuổi, 80 tuổi, cô chú nào vô xin phủi tóc ở đây, không cho phủi hết, chừa một chỏm. Làm chú tiểu trong 10 ngày. Được không? Cái này đẹp á. Thôi thì thưa đại chúng, như thế này, thật ra thì chiều nay đó thì Pháp Hòa lên sinh hoạt với đại chúng cũng như là có bị gì, đây là cái bữa gặp mặt cuối của Pháp Hòa trong khóa tu này. Thì Pháp Hòa chỉ muốn lên thăm đại chúng cũng như là hỏi thăm sức khỏe của đại chúng, và đồng thời có lời tán thán công đức của tất cả đại chúng xa gần đã không có quản ngại đường xa cũng như công ăn việc làm. Nói chung là quý vị gác hết tất cả các duyên đời về đây chỉ làm một duyên thôi, đó là duyên tu, phải không? Ở ngoài đời mình đủ thứ duyên hết á, đi làm nè, lo gia đình nè. Mà suốt 10 ngày nay quý vị hầu như không còn biết bữa nay là ngày mấy, thứ mấy nữa. Chỉ có điều thầy ổng lên ổng nói ngày mấy, mình nghe ngày mấy vậy thôi. Hầu như mình không còn nhớ ngày giờ gì nữa hết. Như vậy rõ ràng là 10 ngày này mình đã gác hết các duyên bên ngoài rồi, để mình vào trong này, mình làm những cái duyên của một người tu. Thì còn có 3 ngày nữa thôi. Mà nói 3 chứ đúng ra là 2 nữa thôi. Chứ còn ngày 10 là nửa ngày là mình đã xong rồi. Thì Pháp Hòa rất mong 2 ngày còn lại, đại chúng hãy thương cho cái con đường tu của chúng ta mà tự mỗi người nỗ lực lấy. Không cần ai phải nhắc nhở ai nữa. Mình phải tự ý thức thật cao. Mình chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Thưa đại chúng, quý vị biết nhiều khi Pháp Hòa suy nghĩ vậy nè. Nếu mình chỉ còn 1 ngày nữa để sống, mình phải làm gì? Nhiều khi mình đặt cho mình một câu hỏi như vậy, cái tự nhiên mình khép mình. Mình sẽ khép mình ở trong cái phương diện tu hành. 10 ngày tu này thật sự mình nói là dài, không dài so với 1 năm, càng không dài so với 1 kiếp người 36.000 ngày, 100 năm. 10 ngày này không là gì hết. Cho nên nếu mình lơ là, là hết. Lơ là hết một ngày. Cho nên bắt đầu mình phải tự nói với mình: quý vị đừng ngại trong tất cả mọi công việc làm. Những việc làm mà quý vị đang làm trong khóa tu đều là tu hết. Tại vì chính cái khi chúng ta làm đó, tức là chúng ta lập công bồi đức, chúng ta tạo cái phước cho đời mình trên con đường tu tập. Không có cái gì qua phước hết. Người có phước là có tất cả. Người có phước là thuận duyên tu học đầy đủ thiện căn. Còn mình không có phước thì thiếu này hụt kia. Cho nên nếu mà được phục sự cho đại chúng, đó là phước của mình. Chứ không phải là mình vô đây mình làm công làm mọi cho ai hết. Mà mình đi đến đây để mình được cơ hội. Đâu có dễ gì mà được một cái thời gian mà service đại chúng suốt 10 ngày như thế này. Không dễ đâu. À, quý vị thấy không? Người ta phải bay suốt ngày qua đây để mà cho mình làm cái công việc là tìm phước từ nơi họ. Thành thử ra Pháp Hòa thăm đại chúng. Còn những câu hỏi này Pháp Hòa sẽ trả lời với quý vị trong một cái buổi pháp nào đó của Pháp Hòa. Tất cả câu hỏi này Pháp Hòa sẽ giải. Còn hôm nay thăm đại chúng, trước hết là cảm ơn quý vị đã dành thời gian về đây tu tập. Cái món quà và cái đóng góp lớn nhất cho đại chúng không phải chỉ ở tài chánh cúng dường xây dựng, mà đóng góp lớn nhất của đại chúng đó là sự tu tập của đại chúng. Tại vì chỉ có sự tu tập của đại chúng nó mới tạo ra được cái năng lượng, nó mới chế tác ra được cái năng lực bình an để bảo hộ cái đạo tràng này. Và sự thành tâm tu tập hàng năm của đại chúng nó mới làm cho đạo tràng này vững mạnh. Nếu mình có xây bao nhiêu tòa nhà đi nữa mà không ai tới tu, hay là tới đây chơi nhiều hơn tu, thì nó cũng sẽ uổng lắm. Cho nên cái đóng góp lớn nhất của đại chúng là quý vị ráng làm sao mỗi năm về đây một lần. Không? Và thưa đại chúng, là đây là kính bạch thầy, đạo tràng An Cư Kiết Hạ, đặc biệt là các vị giới tử xuất gia giao duyên ở đây đã được 16 lần. Và đây là lần đầu tiên thầy về với chúng con. Thì chúng con hy vọng rằng nếu chúng con có những sơ sót gì, kính mong trên thầy lượng thứ. Và ở đây thì thầy cũng thấy là tất cả những cái gì nó cũng còn rất mới mẻ, cơ sở mới mẻ. Và những giới tử về ở các nơi cũng có nhiều người rất mới mẻ trên đường tu tập. Tới bữa nay rồi mà bắt ấn cúng dường, mà có bữa bắt dày, có bữa bắt dày, bắt đủ kiểu. Nhưng mà không sao, ấn nào cũng được, chỉ có cái Ấn Độ là. Xin thỉnh thầy có vài lời với đại chúng. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa Bát Trụ, kính thưa toàn thể đại chúng. Thì như hồi sáng thì cũng đã tâm sự với quý Phật tử. Thượng tọa Pháp Hòa đây là giống như là người âm của thầy. Tức là suốt 10 năm về trước đó, lúc mà thầy còn đi học ở Việt Nam, thì mỗi năm thầy có gỡ tiền về đóng tiền trường. Cho nên thầy rất là cảm thích cái tâm hạnh của một vị tăng trẻ ở nước ngoài mà hàng năm đều gỡ danh sách về để đóng tiền cho tăng đi học. Cho nên ngay khi mà thầy nhận được cái thư mời của hòa thượng vị chủ, tức là sư phụ của hòa thầy Pháp Hòa đấy, thầy mừng ghê lắm. Thầy đi xin visa, nhưng thật chất thì thầy rất là thích đi Mỹ nhưng mà nó rớt hai lần. Cho nên ngày hôm nay cái duyên là con đến đây là con đảnh lễ Tam Bảo mười phương, rồi cũng giống như quý Phật tử cũng gặp ân nhân của mình, cũng là thần tượng của mình, để nói lên lời gọi là cảm tạ đối với thượng tọa. Trong 4 năm con học, ngài cũng đã gửi về, mặc dù số tiền không lớn, nhưng đó là cả tấm chân tình của thầy đối với hàng tăng ni trẻ tại Việt Nam. Đó là điều con muốn nói. Thì chẳng dịp ở đây thì con cũng muốn chia sẻ với quý Phật tử một số vấn đề về đạo pháp cũng như là giáo lý của Đức Phật. Trong 10 ngày trôi qua, 10 ngày trôi qua, quý vị thấy tâm mình có được an lạc không ạ? Quý Phật tử chúng ta nghe ha, nghe cái này thử ha. Chúng ta nghe tiếng gì ạ? Tiếng chuông. Phải tiếng chuông không? Không, thầy không có nghe tiếng chuông. Thầy nghe buông, buông, buông. Có phải buông không hả? Buông, dạ buông. Có nghĩa là khi ta bước vào trong Tây Thiên này rồi thì mọi chướng duyên, phiền não chúng ta phải buông hết ở ngoài. Và đặc biệt ngày hôm nay là chúng ta tập tu, tức là đang trên con đường giác ngộ, tức là chúng ta đang tự giác, tức là mình phải biết mình đang làm gì, thì chúng ta cần phải có cái buông ở trong đó. Có một vị hỏi một vị thường sư như thế này: con rất là giàu, đầy đủ vật chất, nhưng sao con không thấy hạnh phúc, con không tìm hạnh phúc ở đâu ra? Thiền sư có thể giúp con tìm hạnh phúc. Thì thiền sư viết lên trên bảng 4 chữ: tôi muốn hạnh phúc. Tôi muốn hạnh phúc. Và cho một vị đó đọc rõ ràng từng chữ, và thiền sư bôi chữ tôi. Thế thì trên cuộc đời này, chúng ta đặt mình vào cái tôi, tức là cái ngã của mình. Nếu người nào, Phật tử nào còn đặt cái ngã thì mãi mãi không bao giờ tìm được hạnh phúc ở tâm của mình. Vì đạo Phật chúng ta chủ trương là vô ngã. Bản thân thầy ở đây, bản thân thượng tọa Pháp Hòa ở đây cũng là vô ngã. Tất cả mọi người ở đây đều là vô ngã. Chúng ta có mặt trên trái đất này là do tính cha và biết mẹ. Và cha mẹ mình thì mượn của ai nè? Của ông ngoại, ông nội, bà nội. Rồi những ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại mượn của ai? Của ông cố, bà cố. Và ông cố, bà cố mượn của ai? Mượn riết. Và cuối cùng mình không biết mượn ai. Thế thì cái ngã nó có không ạ? Không có ngã. Nhưng khi ai nói đến tên mình, ai nói xấu mình mà mình mới nghe phong thanh thôi, là tam bành lục tặc nó trong tâm của mình nó khởi lên rồi. Thì ngay chỗ đó chúng ta có hạnh phúc chưa quý vị? Phiền não nó khởi lên ngay lúc đó. Mà phiền não khởi lên thì chúng ta đi đâu? Đi xuống địa ngục. Mà quý vị hoan hỷ, quý vị có cái tâm từ bi, chúng ta thấy mọi pháp đều là duyên sanh như vậy, thì ngay lúc đó người ta có chửi mình, có thương mình, có ghét mình, chúng ta có động không? Không động. Thế thì chúng ta đang ở Phật giới. Thế thì thiền sư bỏ một chữ tôi. Tiếp tục thiền sư bỏ chữ muốn. Hạnh phúc mà quý vị muốn thì không bao giờ có hạnh phúc được. Không bao giờ có hạnh phúc. Tại vì không có cho nên chúng ta mới muốn. Mà cái muốn đó gọi là dục. Mà cái dục này gọi là cầu bất đắc khổ.
Cho nên quý vị, cái gì mà chúng ta cầu mà không được là chúng ta khổ. Thấy ai cũng có xe, thấy ai cũng có nhà, rồi mình cũng cầu, cũng gian sinh, nài nỉ, lại lục. Cuối cùng được không quý vị? Không có. Mà tất cả đều do phước và duyên của mình. Thầy có một người bạn, hôm đó thì anh nói với Minh Thành ơi, tự nhiên á, cô của tôi mà tối này ngủ mơ cổ, trước đó cổ mới mua hai tờ giấy số mà cổ đem ông thần tài thổ địa ra, cũng lấy rượu cổ lao cổ làm nhiều lắm. Bắt đầu cổ để hai tờ giấy số ở dưới đích ông thần tài thổ địa đó, thì chiều sổ đó thì cái ông nhà kế bên trung thì cổ mới tức quá buồn, tức quá đem ông thần tài thổ địa đem ra về gốc cây bỏ luôn. Thì đêm đó không biết trời xuôi đất khiến như thế nào thì cổ mới ngủ mơ quý vị. Thì thấy ông thần tài dắt cổ đi một cái đoạn đường ở ngay nhà lầu rất là đẹp mà ngân hàng khóc. Thì cổ mới chỉ nhà này nhà kia, thì ông thần tài cũng chỉ là cái nhà này rất là đẹp, cô muốn vô tham quan không? Thì cô mới vô tham quan. Tôi nói tiền ở trong đó bao lao quý vị, bao lao. Rồi bắt đầu cổ đi tiếp một đoạn nữa thì cũng có một ngôi nhà rất là đẹp, cổ muốn vô thăm. Ông thần tài nói đây là cái nhà của cô đó. Cổ mừng vô cùng mừng, nhà lớn mà phải nói là tuyệt vời hơn cả thế gian. Nhưng mà khi mở cửa vào đó thì trong đó không có đồng nào hết, không có đồng nào hết quý vị. Thì ngay lúc đó ông thần tài mới nói đó, cái ông nhà kế bên ông có tiền là do kiếp trước ông đã bố thí, họ cúng dường, họ làm từ thiện. Còn riêng bản thân cô, ở kiếp trước cô đã không có gieo có nhân gọi là bố thí cúng dường, cho nên kiếp này cô cũng không bao giờ có số tiền đó. Vì vậy cô đừng bao giờ mà mua giấy số rồi đặt ở dưới đích tụi tôi rồi phải đem chè đem xôi ra cúng, không có trúng đâu. Cho nên lúc đó cô giật mình, cô thức dậy quý vị. Thức dậy thì cô lật đật cô chạy ra gốc cây, cô ôm ông thần tài cô địa vô, đem rượu ra bắt đầu lao cô xin sám hối ông. Thế thì ở đây thầy cũng nói là có tiền hay không là do phước đức quý vị tạo, chứ không có van xin vái lại hay là cầu khẩn một vị thần nào có thể ban phước và giáng họa cho quý vị được. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cái tâm của quý vị. Cái tâm quý vị khi mà quý vị hướng thiện, cái tâm quý vị mà đem hết tâm lực của mình vì người khác, thì tất cả gọi là hữu cầu tất ứng. Cho nên thầy muốn nói vị thiền sư này bỏ chữ muốn đi thì còn lại gì? Hạnh phúc, tức là vô cầu. Cho nên quý vị thấy 10 ngày nay quý vị có cầu không? Hạnh phúc không? Tự khen mình đi nè. Còn quý vị nào mà cầu là sao còn 3 ngày cho nó trôi nhanh đi, con nhớ nhà quá, là không bao giờ hạnh phúc được. Phải nói là quý vị á, có một cái diễn phúc rất là lớn ở hải ngoại này. Không có đạo tràng nào mà lớn ở như là ở Tây Thiên này đâu. Nhiều lắm là 200 vị, 300 vị, cùng lắm là 400 thôi. Nhưng ở đây là tới gần 800. Và chư tăng đi hôm nay là lên gần tới 150. Đó là cái phước báo mà quý vị đã gieo ở nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên quý vị phải trân trọng. Mình phải cố gắng giữ cái tâm mình, nguyện mình, lực của mình để mình thực hiện hết 10 ngày này. 10 ngày an lạc, và phải nói là lần này là lần thứ 16 và cũng là lần đặc biệt. Rồi năm sau quý vị sẽ tiếp tục và tham dự một cái đại lễ lớn của chùa. Cho nên thầy muốn nói rằng tất cả chúng ta gặp ngày hôm nay cũng là nhân duyên. Nếu chúng ta không có nhân duyên thì chúng ta không bao giờ gặp nhau được. Có những người á, họ gặp nhau lần đầu tiên họ đã ghét nhau rồi. Quý vị có cảm giác đó bao giờ chưa? Rồi cũng có một lần mới gặp đầu tiên chưa hề nói câu nào là cũng đã thương nhau rồi. Quý vị có gặp chưa? Giống như thượng tọa Pháp Hòa ở đây gửi tiền về hoài mà không biết mặt. Sau này vài năm gần đây đó quý vị biết băng đĩa rồi YouTube này nó đưa lên đó, thầy mới biết à, hóa ra thầy Pháp Hòa. Nhìn kỹ ra thầy đẹp trai thiệt. Quý vị có công nhận điều đó không? Đẹp quá mà. Dạ. Nhiều khi mình tự soi gương lại mình cũng đẹp nhưng mà không bằng thầy. Cho nên cái biết là cái phước báo của Ngài rất là lớn. Rất là lớn. Quý vị nào mà muốn đẹp thì chúng ta phải tu. Mà tu là gì? Tu là sửa từ cái tâm ích kỷ nhỏ mọn của mình trở thành cái tâm từ bi rộng lớn. Chứ đừng có bao giờ mà cái chuyện chút xíu thôi mà chúng ta cũng làm cho nó lớn chuyện, thì cái tâm đó thì không có tốt. Và quý vị ở đây 10 ngày ở đây là thử thầy hỏi nha, có nhớ nhà không? Thiệt không? Nhất là các vị mà cạo tóc rồi đó, có nhớ không? Thầy nhớ có một vị xuất gia cũng là giáo thọ thầy nha, có một bài thơ: con nay còn vướng nợ trần, tay thì lần chuỗi hạt, tâm thì niệm Phật, tay lần chuỗi thương, nửa lòng tất cạn tơ vương, nửa kia còn lại dành thương một người. Tụng kinh thì chữ nhảy hàng, thầy ơi con tụng tên nàng trong kinh, sợ thầy hết cả lòng mình, úp trang kinh lại trao ôi lệ nhỏ. 10 ngày quý vị có bị vậy không hả? À, mừng quá. Thầy nghĩ nếu như mà chúng ta bị như vậy thì khó tu lắm, khó tu lắm quý vị ơi. Không phải đơn giản mà chúng ta có cái duyên rồi xuất gia, rồi vào chùa, rồi trở thành một vị thầy. Không phải như vậy, mà phải trải qua rất là nhiều cái nhân duyên. Và quan trọng nhất ở quá khứ chúng ta phải có cái nhân đi xuất gia, mà ngày hôm nay quý vị đã có rồi đó. Cho nên quý vị phải trân trọng từng phút giây này. Thầy nhớ lúc mà thầy xuất gia, thật sự ra thầy chưa có muốn xuất gia lúc đó đâu. Ngày nhỏ đó, thầy ở chùa dưới quê, thì sư ông cũng cạo đầu thầy để chóp, rồi thầy cũng ở chùa tụng kinh niệm Phật bình thường, thật sự không biết xuất gia là gì cả. Sau đó thì thầy rất là thích chữ Hán, thì thầy mới nhờ mẹ của thầy đã đi lên thành phố để hỏi coi cái chỗ nào dạy chữ Hán. Thì nhân duyên đó là quý vị biết, có một cái cô Phật tử gần nhà thầy, đi cả tuần lễ nhưng mà không kiếm được cái chỗ nào dạy chữ Hán, toàn là dạy chữ Hoa không. Thì cái cô Phật tử này là học giáo lý tại chùa Tuyền Lâm, thì mới giới thiệu là cứ lên chùa Tuyền Lâm học đi, lớp giáo lý do Hòa Thượng Minh Nhật dạy, ngày nào cũng có chữ Hán hết. Thì khi thầy lên á, thầy lên trên đó thì không nghĩ là mình sẽ đi xuất gia, mà tự nhiên sư phụ của thầy vừa lên gặp thầy: bộ thất tình sao đi xuất gia con? Thầy không biết gì cả, thôi được rồi, ở đây với thầy. Rồi từ đó là sao, một tháng sau, hai tháng sau là làm lễ xuất gia tại đó luôn. Thầy nhớ là ngày mùng 2 tháng 8 là xuất gia luôn, nhằm ngày 15 tháng 7 năm 96. Thì trước đó bị thầy về thầy nghiệm lại đó, thầy nghiệm lại có một cái điều như thế này. Trước đó thầy có đi với chú của thầy đi ngang chùa Tuyền Lâm, thầy ở bên đường thầy nhìn qua thì thấy có một cái ngôi chùa, có một cái tháp rất là đẹp. Thầy hỏi chú ơi cái chùa đó chùa gì mà cái tháp đẹp dữ vậy? Chú nói là chùa Tuyền Lâm. Thì lúc đó thầy nói trời cái chùa đẹp quá, ước gì mình cũng sẽ có cái chùa như vậy. Thì đúng một tuần sau thầy lên ở đúng ngay chùa Tuyền Lâm. Cho nên quý vị thấy ở đây chùa Tây Thiên đẹp không ạ? Có khen bao giờ chưa? Đã con đừng ở đây đó. Đã. Cho nên quý vị thấy cái công đức của mình khi mà mình chỉ hướng thiện về một ngôi chùa, hoặc là mình khởi lên cái niệm là mình tôn kính, hoặc là mình có một cái gì đó đối với pháp bảo, thì tự nhiên Phật pháp nó nhiệm màu là ở chỗ đó. Chứ không phải Phật pháp và giúp cho chúng ta giàu có. Bây giờ chúng ta không có tiền, lại lại Quan Âm làm ơn cho con xin tiền để con giàu có như mọi người, không có. Giống như ở Việt Nam quý vị, có những cái các vị họ thường hay đi đến các cái miếu để vay tiền, ở vay tiền. Có một lần nhỏ, lúc đó thầy còn nhỏ, thầy đi theo mẹ ở Châu Đốc, An Giang. Ở đây quý vị có biết không ạ? Bà chú xứ đó. Thì thầy hồi nhỏ có cái tánh hơi tò mò, tức là thầy vô đó rồi thầy đứng thầy coi, thì thấy có một cái cô Phật tử đem một cái con heo vô cúng, đem con heo vô cúng bà. Thì chút xíu nữa đem con heo ra, thì khoảng 50 phút tại rất là đông, Thì chút xíu nữa thì cũng có một người đó đem con heo vô cúng nữa. Thì lúc này thầy để ý là con heo nó, cái khay của nó có để số 05, rồi có con dao này kia. Thì mấy người kia cứ 05 về bàn đề không à, nhớ 05 ngày. Nhưng mà đối với thầy, thầy nhớ là cái khay nó là số 05. Thì chút xíu nữa đó, thì cái anh khác anh đem vô đúng con heo đó cũng cái khay 05. Thì thầy mới nói, ủa tại sao mà thường thường người ta cúng xong người ta đem ra, người ta cắt ra rồi anh em dòng họ những người đó họ ăn, chứ tại sao mà có một con heo này đem vô đem ra hoài. Thì cái anh này anh mới nói nè, thầy ơi, ngoài đây nó có dịch vụ mướn heo cúng bà. Thì hóa ra chúng ta cúng như vậy là chúng ta đang lừa thần phải không quý vị? Giống như bản thân thầy, ví dụ như giờ quý vị cúng một dĩa trái cây đi, chưa kịp bóc nữa nó đem dĩa trái cây khác nó đem xuống dưới rồi, người khác đem lên cúng nữa, chưa kịp bóc thì lại đem đi nữa. Như vậy chúng ta đang lừa. Mà mục đích cúng như vậy để làm gì? Để van xin, để van xin, để vay tiền bà, mà bà có khả năng cho quý vị không? Cho. Nếu như bà có khả năng thì toàn tỉnh An Giang không có người nghèo khổ. Cho nên người Phật tử chúng ta phải tránh tín, có lòng tin chân chánh đối với Phật pháp, và có một cái nhìn gọi là cái nhìn chánh kiến, tức là nhìn phải thấu hiểu được chân lý của Phật pháp. Tất cả ngày hôm nay chúng ta có được là do ở quá khứ mình đã gieo trồng, còn ngày hôm nay chúng ta đang hưởng thì cái nhân ở quá khứ nó đang trổ, và những việc làm ngày hôm nay thì để làm gì? Để cho ở tương lai chúng ta hưởng. Mà thật sự ngày hôm nay quý vị làm một cái điều mà phải nói rất là vi diệu và thù thắng. Hơn 800 người ở đây bỏ tất cả công ăn việc làm để trở về một nơi trú xứ thanh tịnh này, để chúng ta đang tập làm Phật. Và chắc chắn quý vị sẽ làm Phật. Quý vị có muốn làm Phật không? Giờ thầy chỉ cho quý vị làm Phật trong vòng một tháng. 10 ngày quý vị về đã có cái căn bản rồi, thì một tháng sau quý vị sẽ thành Phật liền. Quý vị muốn không? Rồi thầy sẽ chỉ cho quý vị một cái cách làm Phật. Hãy xem kẻ thù là cha mẹ mình. Hãy xem kẻ thù là cha mẹ mình. Quý vị nào làm được điều đó, một tháng sau sẽ thành Phật. Còn quý vị nào mà còn thấy mình bị thử là thị phi nhân ngã đó, còn này là chúng sanh, còn kia là người thù của ta, còn người này là người thương của ta, thì mãi mãi vô lượng kiếp chưa bao giờ thành Phật được. Mà quý vị chỉ cần làm một điều, dạ mô Phật. Trên cuộc đời này không có người nào là không có kẻ thù. Có, nhưng mà chúng ta quá giải thôi. Chỉ chúng ta quá giải được thôi. Như thời Đức Phật, quý vị thấy Ngài đi khất thực, Ngài đi khất thực, rồi bị Bà La Môn đến chửi Ngài. Nhưng mà Ngài vẫn từ tốn ung dung. Rồi lúc đó bị Bà La Môn bảo: "Này Cô Đàm Cô Ta Ma, hãy đứng lại." Thì lúc đó bây giờ Đức Phật dừng lại. Thì ông Đạo Bà La Môn này mới nói: "Nãy giờ ta chửi ông, không có nghe không?" Đức Phật trả lời là có nghe. "Tại sao ông không lên tiếng?" Đức Phật dạy: "Ví như nhà ông có đám dỗ, ông mời tất cả thân hữu bạn bè bà con của ông đến, và khi tàn buổi lễ ông tặng những phần quà đó cho bà con thân hữu của ông, mà những người đó không nhận thì quà đó thuộc về ai?" Thì ông Bà La Môn nói: "Thì đương nhiên quà đó thuộc về tôi. Thế thì hồi nãy giờ ông chửi tôi không nhận, thì ông hãy đem về." Quý vị thấy có nhân văn không quý vị? Rất là nhân văn. Đức Phật có chửi lại không? Không có. Đức Phật có nói nặng nói nhẹ không? Không có. Nhưng chúng ta có không? Có. Cho nên con hơn trai nhà có phúc đó. Cho nên chúng ta mãi mãi chúng sanh là như vậy, không bao giờ thoát đi được cái tánh gọi là tham sân si của mình. Hãy động tới mình là mình sân, động tới mình là tham bành tật nổi lên. Vì vậy mà chúng ta muốn được hạnh phúc thì chúng ta hãy bỏ ngay cái ngã, cái muốn, để trở về cái chỗ vắng lặng thanh tịnh, không còn sự phân biệt đối đãi, thì ngay đó chúng ta sẽ được hạnh phúc. Thì hôm nay thì thời gian cũng không cho phép, thì con cũng xin trình bày chút xíu giáo lý Phật Đà đối với Phật tử gieo duyên. Thì nếu như sau này có đủ duyên con có qua đây lại được, thì con cũng tiếp tục chia sẻ cho quý Phật tử. Miễn sao quý Phật tử có được niềm an vui trong 10 ngày để sau đó chúng ta trở về nơi nhà của mình, chúng ta tiếp tục thực hành những pháp môn mà tại chùa Tây Thiên này dạy, rồi chúng ta sẽ được gì quý vị? Gặp nhau ở đâu? Tây Thiên. Gặp nhau ở Tây Thiên, còn Tây Phương thì chưa đâu. Cho nên quý vị phải từng bước chúng ta phải gieo duyên từng ngày hôm nay, rồi từng ngày phát triển. Đến khi mà chúng ta đã chín mùi rồi thì tâm của mình lúc nào cũng có chữ A Di Đà Phật ở trong đầu, thì lúc đó đó quý vị mới trở thành thật sự là Phật. Vì Đức Phật là Phật đã thành, còn chúng sanh sẽ là Phật, sẽ thành. Thì tương lai tất cả quý vị và chúng tôi ở đây cũng sẽ thành Phật, nhưng mà không biết chừng nào ha. Dạ, thì nhưng mà cũng cố gắng. Thì mong rằng toàn thể với Phật tử chúng ta cũng liễu tri, thì chúng con nhường lại cho Thượng Tọa A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính cảm ơn thầy. Kính thưa đại chúng, thì hồi Pháp Hòa còn là sa di thôi, thì ai cho tới bây giờ cũng vậy. Thì các vị mà có lì xì, có cho tiền rồi thì phải hay để dành để cúng dường cho quý thầy đi học. Và lâu lâu gặp quý thầy cái ô thầy biết không? Dạ không, hồi đó con đi học thì cho tiền. Nhưng mà thật sự Pháp Hòa không biết ai hết á, chỉ có mỗi năm một thầy Pháp Hòa quen đó, thầy gửi danh sách quà. Thì năm nay là năm nay là có một số quý thầy đi học 4 năm, thì Pháp Hòa sẽ tài trợ cứ 4 năm một vị vậy đó. Thì chỉ đóng tiền học thôi chứ không có lo gì hết á. Thì nhưng mà giống như thầy đây là một, chứ thật sự đây là lần đầu tiên Pháp Hòa gặp thầy. Và nếu thầy không nói thì Pháp Hòa cũng không biết, tại vì khi mình gửi về là do một thầy khác đại diện gửi đến cúng dường, chứ Pháp Hòa không có biết ai. Thì thôi, thì quý vị thấy cái gì cũng là mình gieo đó. Giờ duyên nó gặp, nó đủ thì sẽ được gặp. Thôi thì chúng ta tạm dừng ở đây để chuẩn bị đi công vụ chiều. Thì xin cảm ơn đại chúng rất là nhiều, chúc tất cả quý vị an lạc. Mời đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn